15 mã, các cấp bậc chứng đắc, giới thiệu tổng quát. Như chúng ta đã biết, tu tập trí tuệ nhắm mục đích chứng đắc Niết Bàn. Các bộ kinh Nikaya xác định rõ một loạt các giai đoạn cố định, qua đó hành giả tiến bước trên con đường đạt đến Niết Bàn. Trong khi tiến bước qua các giai đoạn ấy, hành giả đi từ một kẻ vô văn phàm phu, còn mù lòa trước những sự thật của chánh pháp, để trở thành một bậc A-la-hán, một bậc giải thoát, người đã đạt được tri kiến sốt ráo về tứ diệu đế và chứng đắc Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại. Tôi đã đề cập nhiều giai đoạn ấy trong các chương trước của sách này. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá những giai đoạn ấy một cách có hệ thống hơn. Khi tiến vào con đường không thể đảo ngược được để đi đến chứng đắc Niết Bàn, hành giả trở thành một bậc thánh Ariya Bugala. Từ bậc thánh Ariya ở đây chỉ tính chất cao thượng thuộc về tâm linh. Có 4 cấp bậc thánh chính, mỗi giai đoạn được chia làm 2 thời kỳ: đạo lộ Magga và đạo quả Phala. Chú thích số 1. Trong thời kỳ đạo lộ, hành giả được nói là đang tu tập để đạt được một quả vị nào đó, mà hành giả có nhiệm vụ phải chứng đắc trong cùng đời sống ấy. Trong thời kỳ đạo quả, hành giả được nói là đã an trú trong đạo quả ấy. Như vậy, 4 cấp bậc thánh chính thật sự gồm có 4 cặp hay 8 kiểu mẫu bậc thánh, như đã được liệt kê trong kinh văn 15 mã 1.1. Đó là hành giả đang tu tập để đắc quả dự lưu, bậc dự lưu, hành giả đang tu tập để đắc quả nhất lai, bậc nhất lai, hành giả đang tu tập để đắc quả bất lai, bậc bất lai, hành giả đang tu tập để đắc quả A-la-hán, bậc A-la-hán. Kinh văn 15 mã 1.2. Xếp hạng 8 kiểu mẫu này tùy theo đạo lực của hành giả, để cho mỗi thời kỳ tiếp theo hành giả sẽ đạt được đạo lực mạnh hơn thời kỳ trước đó. 7 vị trước tiên được gọi chung là các bậc hữu học Sekha. Bậc A-la-hán được gọi là bậc vô học Asekha, là vị không còn phải tu tập thêm nữa. 4 giai đoạn chính được định nghĩa bằng 2 cách. 1. Bằng những phiền não cấu uế được đoạn trừ trên đạo lộ dẫn đến đạo quả tương ứng. 2. Bằng số phận sau khi chết dành cho người đã chứng đắc đạo quả đặc biệt đó. Kinh văn 15 mã 1.3 cho những định nghĩa tiêu chuẩn về 4 kiểu mẫu, đề cập cả những phiền não cấu uế được đoạn trừ và số phận trong đời tương lai. Các bộ kinh Nikaya xếp các lậu hoặc được đoạn trừ thành một nhóm 10 kiết sử, ràng buộc. Vị đắc quả dự lưu Sotapanna đoạn trừ 3 kiết sử đầu tiên: thân kiến, Sakkaya, Ditthi. Nghĩa là kiến chấp về một cái ngã thật sự hiện hữu, hoặc được nhận diện như là năm uẩn, hay có liên quan đến năm uẩn. Nghi, Vichikicca, về Phật, Pháp và Tăng, và việc tu tập và giới cấm thủ, Silabbata Paramasa, là niềm tin cho rằng chỉ cần giữ giới bên ngoài, đặc biệt là các nghi lễ tôn giáo và tuân theo khổ hạnh, là có thể đưa đến giải thoát. Vị đắc quả dự lưu được đảm bảo là sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn chậm nhất là 7 đời nữa. Tất cả việc này sẽ xảy ra hoặc trong cảnh giới loài người hoặc trong thiên giới. Vị đắc quả dự lưu sẽ không bao giờ phải trải qua đời sống thứ 8 và vĩnh viễn được giải thoát khỏi bị tái sanh trong 3 cõi thấp kém là địa ngục, ngạ quỷ và bàn xanh. Vị đắc quả Nhất Lai, Sakadagami, không đoạn trừ thêm kiết sử nào. Vị này đã đoạn trừ 3 kiết sử, giống như vị đắc quả Dự Lưu. Thêm vào đó là đã làm suy yếu tam độc, tham dục, sân hận và si mê, để chúng không còn thường khởi lên, và khi chúng khởi lên thì chúng cũng không còn quá mạnh. Chú thích số 2. Như ngụ ý của tên gọi quả vị này, vị Nhất Lai sẽ còn trở lại cõi đời này một lần nữa thôi, và rồi sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi khổ đau. Vị đắc quả Bất Lai, Anagami, đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, nghĩa là thêm vào 3 kiết sử đã được vị đắc quả Dự Lưu đoạn trừ. Vị đắc quả Bất Lai xóa sạch thêm 2 kiết sử nữa là tham dục và sân hận. Vì các vị đắc quả Bất Lai đã đoạn trừ tham dục, họ không còn sự trói buộc nào với cõi dục giới, họ sẽ tái sanh vào cõi sắc giới. Rupadhatu thường là một trong 5 cõi trời, gọi là tịnh cư thiên, được dành riêng cho việc tái sanh của các vị đắc quả Bất Lai. Các vị này sẽ chứng đắc Niết Bàn tại nơi đây, không bao giờ còn trở lại cõi dục giới. Tuy nhiên, các vị đắc quả Bất Lai vẫn còn bị ràng buộc bởi 5 thượng phần kiết sử: sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo hối và si mê. Những vị đã đoạn trừ được 5 thượng phần kiết sử sẽ không còn sự trói buộc nào với thế giới hữu vi. Đó là những bậc A-la-hán, là những vị đã đoạn trừ tất cả lậu hoặc và đã được hoàn toàn giải thoát với thắng trí. 4 cấp bậc của các vị thánh đệ tử. Xếp theo những kiết sử đã được đoạn trừ và kiểu tái sanh còn lại. Cấp bậc đệ tử, vị đắc quả Dự Lưu. Các kiết sử mới đoạn trừ là thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Kiểu tái sanh còn lại là chậm nhất là 7 đời còn tái sanh trong cõi người và thiên giới. Cấp bậc đệ tử, vị đắc quả Nhất Lai. Các kiết sử mới đoạn trừ là không thêm kiết sử nào, nhưng đã làm suy yếu tham dục, sân hận và si mê. Kiểu tái sanh còn lại là còn tái sanh một lần nữa trong cõi dục giới. Cấp bậc đệ tử, vị đắc quả Bất Lai. Các kiết sử mới đoạn trừ là đã đoạn trừ tham dục và sân hận. Kiểu tái sanh còn lại là sẽ tái sanh vào cõi sắc giới. Cấp bậc đệ tử, bậc A-la-hán. Các kiết sử mới đoạn trừ là đã đoạn trừ sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn và si mê. Kiểu tái sanh còn lại là không còn tái sanh nữa. Ngoài 4 cấp bậc của các vị thánh đệ tử, các bộ kinh Nikaya đôi lúc có đề cập 2 kiểu đệ tử được xếp hạng ngay dưới vị đắc quả Dự Lưu. Xem kinh văn 10 La Mã 1-3, đó là vị tùy pháp hành Dhammanusari và vị tùy tính hành Saddhanusari. Thật ra, 2 mẫu đệ tử này thuộc về hạng thứ 8 của các vị thánh đệ tử, là hành giả đang tu tập để được đắc quả Dự Lưu. Các bộ kinh Nikaya đưa cặp này vào để chứng tỏ rằng những hành giả đang trên đường tu tập tiến đến quả vị Dự Lưu có thể được phân biệt thành 2 cấp bậc theo căn cơ nổi bật của họ. Vị tùy pháp hành là người có trí tuệ nổi bật. Vị tùy tính hành là vị có đức tin nổi bật. Điều này có thể mang ý nghĩa là vào giai đoạn này, trước khi đắc quả vị đầu tiên, chỉ cần tính và tuệ, chứ không phải những căn khác, tấn, niệm và định, được dùng để phân biệt các vị đệ tử thành nhiều cấp bậc khác nhau. Chú thích số 3. Lời giải thích về cấp bậc của các vị thánh đệ tử được tìm thấy trong kinh văn nêu trên. Một trích dẫn từ kinh ví dụ con rắn Alagadubama Sutta, Trung Bộ Kinh 22. Có thể cho ta có ấn tượng rằng tất cả những vị đắc được các quả ấy đều là tỷ kheo. Tuy nhiên, điều này không phải như vậy. Phần trích dẫn kinh ví dụ con rắn đã sử dụng từ ngữ theo cách ấy bởi vì bài kinh này được giảng cho các tỷ kheo. Kinh văn 10 La Mã 1, 4 đã chỉnh sửa lại ấn tượng này và cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về việc phân chia cấp bậc các vị thánh đệ tử như thế nào giữa những nhóm đệ tử của Đức Phật. Vì là một trạng thái chứng đắc không còn thay đổi, quả vị A-la-hán được dành cho Tăng và Ni. Điều này không có nghĩa là chỉ có Tăng và Ni mới có thể chứng quả A-la-hán. Các bài kinh và luận giải có ghi nhận một ít trường hợp nam nữ cư sĩ đã đạt được quả vị cuối cùng ấy. Tuy nhiên, các vị cư sĩ đó hoặc là chứng quả A-la-hán lúc sắp chết hoặc gia nhập tăng đoàn ngay sau khi chứng đắc, những vị này không thể tiếp tục sống trong gia đình như một vị A-la-hán tại gia, vì đời sống tại gia là không thích hợp với tình trạng của một hành giả đã đoạn trừ mọi tham ái. Ngược lại, vị đắc quả bất lai có thể tiếp tục sống đời tại gia, trong lúc các vị này có thể tiếp tục sống như những cư sĩ họ đã đoạn trừ ái dục và như vậy cần phải sống độc thân. Họ được mô tả như những cư sĩ mặc áo trắng, sống đời độc thân và với sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, những vị này sẽ đương nhiên tái sanh vào cõi tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn tại đấy, không bao giờ còn trở lại thế gian này nữa. Mặc dù các bài kinh không nói rõ ràng điều này, cũng hợp lý khi cho rằng các vị đệ tử đang tu tập để chứng quả bất lai cũng là những vị sống độc thân trọn đời. Tuy nhiên, các cư sĩ đắc quả dự lưu và nhất lai không nhất thiết phải sống độc thân. Trong kinh, Đức Phật mô tả họ như là những cư sĩ mặc áo trắng, thọ hưởng ái dục, thực hành lời dạy của ta, đáp ứng lời khuyên răn của ta, không còn nghi hoặc, không còn hoang mang, đã đạt được vô úy, không sợ hãi và độc lập với những người khác trong giáo huấn của bậc đạo sư. Như vậy, trong lúc một số vị dự lưu và nhất lai có thể sống độc thân, điều ấy không có nghĩa là tiêu biểu cho hai kiểu mẫu đệ tử này. Các bộ kinh Nikaya thỉnh thoảng sử dụng một hệ thống khác để xếp hạng các vị thánh đệ tử, một hệ thống dùng các căn cơ nổi bật làm nền tảng cho việc xếp hạng, chứ không phải chỉ cấp độ chứng đắc. Nguồn gốc của hệ thống này là một đoạn trong kinh Gita Rigi, được đưa vào đây trong kinh văn 10 La Mã 1, 5. Phương pháp xếp hạng này chia các bậc A-la-hán thành hai hạng, những vị câu phần giải thoát, hai phần giải thoát Upatobhaga Vimutta và những vị tuệ giải thoát Panya Vimutta. Vị trước được gọi là câu phần giải thoát vì các vị ấy đã giải thoát khỏi sắc giới do đã chứng đắc các tầng vô sắc định và được giải thoát mọi lậu hoặc do đã chứng quả A-la-hán. Những bậc A-la-hán được tuệ giải thoát chưa chứng đắc các tầng vô sắc định nhưng đã đắc quả tối thượng do sức mạnh của trí tuệ kết hợp với những mức độ định thấp hơn các tầng vô sắc định. Những vị đã chứng đắc bất cứ cấp bậc nào ở tầng thấp hơn từ quả vị dự lưu trở lên bao gồm cả con đường đưa đến quả vị A-la-hán, được chia thành ba hạng. Bậc thân chứng, Kaya-sát-ki, là vị ở vào bất cứ cấp bậc nào đã chứng đắc các quả vị vô xác định. Bậc kiến đáo, Dittipatta, là vị ở bất cứ cấp bậc nào chưa chứng được các quả vị vô xác định và có trí tuệ nổi bật, và vị tính giải thoát. Saddha Vimutta là vị ở bất cứ giai đoạn nào chưa chứng được các quả vị vô xác định và có đức tin nổi bật. Hai mẫu đệ tử cuối cùng trong bảng xếp hạng này là những bậc tùy pháp hành và tùy tính hành như đã giải thích ở phần trên. Cần ghi nhận rằng hệ thống xếp hạng này không đề cập một hạng hành giả đang trên đường tu tập tiến tới quả dự lưu mà đã chứng được các tầng vô xác định. Điều này không có nghĩa là trên nguyên tắc kiểu hành giả này bị loại khỏi hệ thống, nhưng chỉ có nghĩa là kiểu hành giả này được xem là không thích hợp cho mục đích xếp hạng này. Có vẻ như là trong giai đoạn chuẩn bị này, việc phân bố một hạng mục riêng cho vị hành giả có căn cơ nổi bật về thiền định được cho là không cần thiết. Trong việc tuyển chọn kinh văn, bước kế tiếp tôi sẽ chọn những kiểu mẫu chính để xem xét từng trường hợp. Tôi bắt đầu với vị đắc quả dự lưu, nhưng trước hết cần có một vài bình luận sơ khởi. Trong các bộ kinh Nikaya, đại đa số con người được gọi là kẻ vô văn phàm phu, Asutava Buddhujana. Kẻ vô văn phàm phu không quan tâm đến Đức Phật và lời dạy của Ngài, không hiểu giáo pháp hoặc không hết lòng tu học. Mục đích của con đường Đức Phật là để dẫn dắt kẻ vô văn phàm phu đi đến chứng đắc bất tử. Và những giai đoạn giác ngộ là những bước để hoàn thành tiến trình này. Tiến trình chuyển hóa thường bắt đầu khi hành giả biết được giáo lý của Đức Phật và đạt được niềm tin đối với Đức Phật như là một bậc chánh đẳng giác. Rồi hành giả phải đạt được sự hiểu biết rõ ràng về giáo pháp, thọ giới và bắt đầu vào việc thực hành con đường một cách có hệ thống. Trong các bài kinh, một hành giả như vậy được gọi là vị thánh đệ tử Ariya Savaka. Theo nghĩa rộng của từ này, không cần thiết theo nghĩa thuật ngữ hẹp như là một vị đã thực sự đạt được đạo lộ và đạo quả. Truyền thống về sau gọi một người có đức tin vào giáo pháp và có nguyện vọng đạt đến quả dự lưu là vị phàm phu phạm hạnh, Kanyanabu Thuijana. Để đạt được quả dự lưu, vị đệ tử có nguyện vọng ấy phải tu tập bốn chi phần đưa đến quả dự lưu, như Kinh Văn 10 La Mã 2, 1 giải thích, đó là thân cận với các bậc chân nhân và các vị thầy tâm linh đức hạnh, lắng nghe chánh pháp, như lý, tác ý. Ví dụ, qua việc nhận thức rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát các dục thế gian, và hành pháp và tùy pháp bằng cách tu tập tam vô lậu học về giới, định và tuệ. Đỉnh cao tu tập của vị đệ tử phạm hạnh là việc phát triển tuệ quán chiếu thông suốt về năm uẩn, các căn, các giới là vô thường. Bị khổ đau ràng buộc và không có một cái ngã đích thực. Vào một thời điểm nào đó, khi tuệ quán đạt đến đỉnh cao, tri kiến của vị đệ tử sẽ trải qua một bước chuyển hóa quan trọng, đánh dấu việc thể nhập chánh tánh. Đó là bát thánh đạo đích thực đưa đến niết bàn không thể đảo ngược, như Kinh Văn 10 La Mã 2:2 đã nói. Vị đệ tử ấy đã vươn lên từ hạng phàm phu và đã đạt đến cấp bậc thánh đệ tử. Mặc dù chưa đắc quả dự lưu, hành giả ở vào giai đoạn này không thể qua đời mà không đắc quả dự lưu. Như chúng ta đã thấy, trong số những vị đệ tử đã đạt thánh quả có sự phân biệt giữa những vị đạt được nhờ đức tin, gọi là bậc tùy tín hành, và những vị đạt được nhờ trí tuệ, gọi là các bậc tùy pháp hành. Nhưng trong lúc các bậc tùy tín hành và tùy pháp hành khác nhau do căn cơ nổi bật của họ, họ giống nhau ở chỗ là cả hai phải tu tập tiếp thánh đạo mà họ đã bước vào. Một khi họ đã biết và thấy được cốt lõi của giáo pháp, khi họ đã đạt được pháp nhãn, tri kiến như thật về giáo pháp và đã tạo được bước đột phá trong giáo pháp, họ trở thành bậc dự lưu, được ấn định sẽ đạt đến giác ngộ hoàn toàn và chứng đắc niết bàn tối đa là 7 đời nữa. Xem Kinh Văn 10 La Mã 2, 3. Các bậc dự lưu đã đoạn trừ 3 hạ phần kiết sử đầu tiên và hoàn tất 8 chi phần của bát thánh đạo. Các vị này cũng đạt được 4 yếu tố đưa đến quả dự lưu là lòng tin vững chắc đối với Phật, Pháp và Tăng và những giới hạnh của các bậc thánh, nghĩa là nghiêm túc giữ gìn 5 giới. Xem Kinh Văn 10 La Mã 2, 4 đến 5. Đã thấy được chân lý của giáo pháp, các bậc dự lưu đối diện sự thách thức là phải tiếp tục tu tập tri kiến này để đoạn trừ những kiết sử còn lại. Chặng đường quan trọng tiếp theo là chứng đắc quả nhất lai, không hoàn toàn đoạn trừ thêm kiết sử nào. Tuy nhiên, giai đoạn này họ đã làm suy yếu tam độc, tham dục, sân hận và si mê đến một mức độ đủ để bảo đảm rằng vị đệ tử sẽ trở lại thế gian này là cõi dục giới chỉ một đời sống nữa mà thôi, rồi sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Một vị đệ tử đắc được quả vị nào trong hai giai đoạn đầu là quả dự lưu và nhất lai, không nhất thiết phải dừng cố định ở đó mà có thể tiến lên những giai đoạn cao hơn. Những mô tả về việc chứng đắc trong các bộ kinh Nikaya cho thấy rằng một phàm phu phạm hạnh với các căn hết sức sắc bén có thể tiến thẳng trực tiếp lên quả vị bất lai. Quả vị bất lai luôn luôn được nói đến là có thể chứng đắc bằng cách đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử. 3 hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ khi đắc quả dự lưu và đoạn trừ thêm tham dục và sân hận. Từ các bộ kinh Nikaya cho ta thấy rằng vị đệ tử với trí tuệ hết sức sắc bén có thể chứng đắc quả vị này chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, các bài luận giải thích rằng trong trường hợp ấy, vị đệ tử thật sự đã đắc hai quả vị đầu tiên liên tiếp nhau rất nhanh trước khi đạt đến quả vị thứ ba. Theo Kinh Văn 10 La Mã 3, 1 để đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử, vị tỷ kheo trước tiên đạt được một trong 4 tầng thiền sắc giới hoặc một trong 3 tầng thiền vô sắc giới đầu tiên. Những thành tố của tầng thiền vô sắc thứ tư hết sức vi tế đến nỗi không thể dùng làm đối tượng thiền quán. Hướng sự chú tâm đến những yếu tố tạo thành các tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới. Chú thích số 4. Vị ấy sắp xếp chúng vào nhóm 5 uẩn được bao gồm trong sắc. Phần này không bao gồm các tầng thiền vô sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sau khi làm như vậy, vị ấy quán chiếu những yếu tố này bây giờ đã được sắp xếp vào nhóm 5 uẩn như đã được nhận diện với 3 đặc điểm vô thường, khổ, vô ngã, mở rộng thành 11 đề mục. Khi sự quán chiếu đã tiến xa hơn, vào một thời điểm nào đó, tâm của vị ấy xa rời các pháp hữu vi và tập trung vào yếu tố bất tử là Niết Bàn. nếu vị ấy có các căn cơ sắc bén và có thể đoạn trừ mọi chấp thủ ngay tại chỗ, vị ấy sẽ đắc quả A-la-hán, đoạn diệt mọi lậu hoặc. Nhưng nếu vị ấy chưa có thể đoạn trừ mọi chấp thủ, vị ấy sẽ đắc quả bất lai. Đức Phật công nhận những khác biệt trong các phương pháp mà mỗi cá nhân sử dụng để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Và trong Kinh Văn 10 La Mã 3, 2, Ngài chia các đệ tử thành bốn hạng tùy theo sự chứng đắc. Bốn hạng này đạt được qua sự sắp xếp của hai cặp đôi. Trước tiên, Ngài phân biệt đệ tử dựa trên sức mạnh của các năng lực tâm linh. Những vị có căn cơ mạnh mẽ đắc quả Niết Bàn ngay trong đời này. Những vị có căn cơ tương đối yếu sẽ đắc Niết Bàn trong đời sau, và như vậy được xem như mãn hạn quả vị bất lai. Cặp thứ hai phân biệt đệ tử theo kiểu cách tu luyện của họ, một hạng theo phương pháp khó, dùng các đề mục thiền quán phát sinh trí tuệ sắc bén, đưa đến nhàm chán và ly tham. Hạng kia theo con đường êm ái hơn và thú vị hơn, dẫn đến bốn tầng thiền. Hai kiểu đệ tử này đại khái tương ứng với những vị chú trọng đến thiền quán và những vị chú trọng đến thiền chỉ. Một bài kinh ngắn trong kinh Sotapatti Sanyutta. Kinh Văn 10 La Mã 3, 3 kể lại câu chuyện của Digavu, một thanh niên đi theo con đường khó khăn, chú trọng đến thiền quán để đạt đến quả bất lai. Digavu đang hấp hối trên giường bệnh khi Đức Phật đến thăm và bảo tôn giả tu tập bốn yếu tố đưa đến quả dự lưu. Digavu đáp rằng tôn giả đã đạt được những yếu tố ấy rồi, chứng tỏ rằng tôn giả đã là một bậc dự lưu. Sau đó, Đức Phật hướng dẫn tôn giả phát triển sáu pháp đưa đến tri kiến như thật. Rõ ràng là Digavu quan tâm đến lời dạy của Đức Phật, vì chỉ một thời gian ngắn sau khi tôn giả qua đời, Đức Phật tuyên bố là tôn giả đã mãn hạn quả vị bất lai. Mặc dù có thể là Digavu đã chứng đắc các tầng thiền và như vậy không cần phải được dạy bảo trong việc tu tập, cũng có thể rằng tôn giả đã đắc quả bất lai hoàn toàn qua năng lực thiền quán thâm sâu, khởi từ việc quán chiếu sáu pháp ấy. Kinh Văn 10 La Mã 3, 4 phân biệt thêm về những vị đắc quả A-la-hán và quả bất lai. Những bài kinh ấy chỉ rõ nhiều sự khác biệt có thể có ngay cả giữa những vị có cùng một trình độ chứng đắc. Chính vì Đức Phật có khả năng phân biệt như vậy mà Ngài được xem là đã đạt được tri kiến hoàn hảo về sự sai biệt trong căn cơ của chúng sanh. Vì các vị đắc quả bất lai đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, các vị ấy không còn bị ràng buộc trong dục giới. Tuy nhiên, các vị ấy vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi vòng luân hồi mà vẫn còn bị ràng buộc bởi năm thượng phần kiết sử. Đó là sắc ái, tham ái sắc giới, vô sắc ái, tham ái vô sắc giới, ngã mạn về cái tôi là, trạo cử vi tế và vô minh. Ngã mạn về cái tôi là Admimana, khác với thân kiến, quan điểm về cái ngã, Sakkaya Ditthi. Qua đó, kiết sử này cũng có giống đôi phần. Quan điểm về cái ngã xác nhận có một cái ngã trường tồn liên quan đến năm uẩn, hoặc là được nhận diện như là năm uẩn, hoặc là cốt lõi của năm uẩn, hoặc là chủ nhân hay vị thầy của năm uẩn. Còn ngã mạn về cái tôi là thiếu một nội dung khái niệm rõ ràng. Nó ẩn núp dưới hạ tầng của tâm thức như một cảm giác mơ hồ, không hình tướng, nhưng trịch thượng. Về cái tôi là như là một thực tại cụ thể. Mặc dù quan điểm về một cái ngã đã được đoạn trừ vào giai đoạn đắc quả dự lưu lòng ngã mạn về cái tôi là vẫn còn tồn tại trong các vị thánh đệ tử, thậm chí cho đến cấp bậc Bất Lai. Đây là điểm chính trong bài kinh sâu sắc là Khemaka Sutta, kinh văn 10 La Mã 4:1, với hai hình ảnh ví dụ đẹp đẽ về hương của hoa và mùi thơm của vải mới giặt. Vị thánh đệ tử khác với người thường ở chỗ họ không tin tưởng lòng ngã mạn về cái tôi là. Họ công nhận lòng ngã mạn về cái tôi là chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng, một ý niệm sai lầm không chỉ rõ một cái ngã, một cái tôi thực sự hiện hữu. Nhưng các vị ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nó. Sự chấp thủ vi tế và cảm giác sót lại của lòng ngã mạn về cái tôi là vẫn còn tồn tại trong vị Bất Lai là xuất phát từ vô minh. Để đạt đến mục tiêu cuối cùng của thánh đạo, vị Bất Lai phải đoạn trừ được phần vô minh còn lại và xóa sạch mọi dấu vết của tham ái và ngã mạn. Thời điểm quan trọng khi vô minh, tham ái và ngã mạn được đoạn trừ đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp từ quả Bất Lai sang quả vị A-la-hán. Sự khác nhau giữa hai quả vị này rất vi tế, do đó những tiêu chuẩn để phân biệt hai quả vị này là cần thiết. Trong Kinh văn 10 La Mã 4:2, Đức Phật đề nghị nhiều tiêu chuẩn, theo đó một vị đang tu tập để tiến đến quả A-la-hán và vị A-la-hán có thể xác định chỗ đứng của họ. Một điểm đáng chú ý đặc biệt liên quan đến mối quan hệ của họ với năm căn tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vị đang tu tập nhìn thấy với trí tuệ mục tiêu, trong đó các căn đạt đến đỉnh cao, nghĩa là Niết Bàn, nhưng không thể an trú trong đó. Bậc A-la-hán thấy với trí tuệ mục tiêu tối thượng và có thể an trú trong mục tiêu ấy. Những bài kinh tiếp theo cống hiến nhiều góc độ khác nhau về bậc A-la-hán. Kinh văn 10 La Mã 4:3 ghi lại những đặc điểm của bậc A-la-hán với một loạt hình ảnh ẩn dụ giải thích rõ trong cùng đoạn kinh ấy. Kinh văn 10 La Mã 4:4 liệt kê 9 việc một bậc A-la-hán không thể làm. Trong Kinh văn 10 La Mã 4:5, tôn giả Sariputta mô tả tâm bất động của bậc A-la-hán trước những đối tượng dục lạc giác quan mạnh mẽ. Và trong Kinh văn 10 La Mã 4:6, tôn giả liệt kê 10 đạo lực của bậc A-la-hán. Kinh văn 10 La Mã 4:7, một trích đoạn từ Kinh Datu Vibhanga, phân tích giới. Bắt đầu bằng việc tường thuật về việc chứng quả A-la-hán qua việc quán chiếu các giới. Đoạn kinh liên hệ được đưa vào trong chương trước như là Kinh văn 9 La Mã 4:3 C nhỏ. Rồi phần giải thích đề cập 4 nền tảng Kataro Adithana của bậc A-la-hán. Ở đây được nói đến như là một bậc thánh im lặng, Muni Santo. Kinh văn 10 La Mã 4:8. Bài cuối trong phần này là một bài kệ ca ngợi những đức hạnh cao quý của bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thứ nhất và đứng đầu tất cả vị A-la-hán chính là Đức Phật, mà phần cuối của chương này dành trọn để nói về Ngài. Phần này có tiêu đề là Như Lai. Theta-thagata là từ ngữ Đức Phật dùng khi Ngài nói về chính mình trong vai trò tiêu biểu như người đã khám phá và mang lại chân lý, giải thoát. Từ này có thể hiểu theo hai cách. Được hiểu như là Tathagata, nghĩa là đã đến như thế. Ngụ ý rằng Đức Phật đã đến theo một mẫu mực đã định sẵn, mà các bài luận giải đã diễn nghĩa là đã hoàn thành 10 đức hạnh tâm linh, thập ba la mật và 37 phẩm trợ đạo. Được hiểu như là Tathagata, nghĩa là đã đi như vậy, ngụ ý rằng Ngài đã đi theo một mẫu mực đã định sẵn, mà các bài luận giải đã diễn nghĩa là Ngài đã đi đến Niết Bàn bằng cách viên mãn tu tập về định, tuệ, các đạo lộ và các đạo quả. Những tông phái Phật giáo về sau đã đặt ra những phân biệt cực đoan giữa các vị Phật và các vị A-la-hán. Nhưng trong các bộ kinh Nikaya, sự phân biệt này không sắc nét như người ta mong đợi. Nếu người ta dùng các văn bản kinh sau này làm tiêu chuẩn để diễn giải kinh văn, một mặt, Đức Phật là một bậc A-la-hán như đã thấy rõ ràng trong lời tụng tiêu chuẩn để đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Bằng ETB Sobhagava Araham Samma Sambuddho. Mặt khác, các bậc A-la-hán là Phật Buddha, với ý nghĩa là các vị ấy đã chứng đắc giác ngộ hoàn toàn, Sambodhi, nghĩa là đã giác ngộ những chân lý giống như chính Đức Phật đã giác ngộ. Như vậy, sự phân biệt đúng đắn là phân biệt giữa một vị Phật chánh đẳng giác, Sammasam Buddha, và một vị A-la-hán đã chứng đắc giác ngộ và giải thoát như một đệ tử Savaka của một vị Phật chánh đẳng giác. Tuy nhiên, để tránh những từ ngữ rắc rối đó, chúng ta sẽ dùng những cách sử dụng từ ngữ thông thường để phân biệt một vị Phật và một vị A-la-hán. Như vậy, mối quan hệ giữa hai vị này là gì? Có phải sự khác nhau giữa hai vị ấy trước tiên là sự khác nhau về thứ tự thời gian và có lẽ với một vài năng lực đặc biệt thêm vào cho một vị Phật chánh đẳng giác? Hay là sự khác nhau giữa hai vị này rộng lớn đến nỗi cần phải xếp hai vị vào hai hạng khác nhau? Các bộ kinh Nikaya phô bày một thái độ mập mờ thú vị, thậm chí có vẻ khêu gợi sự suy đoán về vấn đề này, như các bài kinh được đưa vào đây minh họa. Kinh văn 10 La Mã 5.1 đặt câu hỏi về sự khác nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và một tỷ kheo tuệ giải thoát. Rõ ràng từ ngữ Bhikkhu Paññā Vimutta được dùng ở đây với ý nghĩa có thể áp dụng cho bất cứ vị đệ tử A-la-hán nào hơn là chỉ áp dụng cho vị chưa chứng đắc thiền vô sắc, nghĩa là theo một nghĩa bao quát, không phải là một vị A-la-hán tuệ giải thoát được đối chiếu với một vị A-la-hán đã đạt câu phần giải thoát. Câu trả lời bài kinh đưa ra diễn tả sự khác nhau do vai trò và ưu tiên về thời gian. Một vị Phật có chức năng khám phá và thuyết giảng con đường, vị ấy cũng sở hữu những hiểu biết quen thuộc độc đáo với những chi tiết phức tạp về con đường mà các đệ tử của Ngài không có được. Những đệ tử của Ngài đi theo con đường Ngài đã tiết lộ và đắc quả giác ngộ sau đó dưới sự hướng dẫn của Ngài. Văn học Phật giáo sau này với lập luận chỉ trích đôi lúc mô tả Đức Phật như là vị được thúc đẩy bởi lòng đại từ bi và các đệ tử A-la-hán của Ngài như là những người lạnh lùng xa cách, thờ ơ trước số phận của đồng loại. Như đã ngăn chặn sự phê phán này, Kinh văn 10 La Mã 5.2 xác nhận rằng không những Đức Phật mà các vị A-la-hán cũng như các đệ tử thiện tri thức đang tu tập đã xuất hiện trong đời vì sự an vui của số đông, sống vì lòng từ bi đối với thế gian và giảng dạy giáo pháp vì hạnh phúc, an vui và lợi lạc và cho đồng loại, chư thiên và loài người. Như vậy, nếu bài kinh này được xem như có thẩm quyền, người ta không thể tuyên bố rằng từ bi và vị tha là những đức hạnh phân biệt các vị Phật với các vị A-la-hán. Tuy nhiên, Kinh văn 10 La Mã 5, 3 cho chúng ta một tầm nhìn khác về vấn đề này. Ở đây, Đức Phật muốn thách thức tiếng rống sư tử của tôn giả Sariputta bằng cách hỏi rằng tôn giả có hoàn toàn biết rõ giới luật, phẩm hạnh, có lẽ là định, trí tuệ, các trú xứ thiền và sự giải thoát của chư Phật thời quá khứ, hiện tại và vị lai không? Đối với câu hỏi này, vị đại đệ tử chỉ có thể trả lời là không biết. Nhưng tôn giả Sariputta tuyên bố rằng Ngài biết tất cả chư Phật ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đắc quả chánh đẳng giác bằng cách đoạn trừ năm chướng ngại, triền cái, bằng cách định tâm trong bốn nền tảng của chánh niệm, tứ niệm xứ, và bằng cách tu tập phát triển đúng đắn bảy yếu tố của giác ngộ, thất giác chi. Tuy nhiên, đây là những phương diện của thánh đạo mà chư Phật đã thành tựu giống như các vị đệ tử A-la-hán. Ngoài những phương diện này, chư Phật sở hữu một số phẩm hạnh khác nâng cao tầm vóc của chư Phật lên trên cả những bậc A-la-hán hàng đầu. Từ các bộ kinh Nikaya, những phẩm hạnh siêu đẳng của chư Phật hình như nằm ở hai trụ cột chính. Thứ nhất, sự hiện hữu của chư Phật là cần thiết cho chúng sanh khác theo một phương cách mà ngay cả bậc vị tha nhất trong các vị đệ tử A-la-hán cũng chỉ có thể noi theo gương, chứ không bao giờ ngang bằng được. Thứ hai, thắng trí và uy lực tâm linh của chư Phật là vĩ đại hơn rất nhiều so với các đệ tử A-la-hán. Đức Phật nói rằng, ngay cả những tỷ kheo đã thành tựu tâm giải thoát, những vị sở hữu kiến vô thượng, đạo vô thượng và giải thoát vô thượng cũng tôn kính Như Lai. Bởi vì sự giác ngộ của Ngài đã giúp những người khác đạt được giác ngộ, sự giải thoát của Ngài đã giúp những người khác đạt được giải thoát. Sự chứng đắc Niết Bàn của Ngài đã giúp những người khác chứng đắc Niết Bàn. Trung Bộ Kinh, Một La Mã, 35, 26, trang 521. Trong Kinh Văn, 10 La Mã, 5, 4, chúng ta gặp hai bộ phẩm hạnh được xem là thiên phú đặc biệt của một vị Phật, cho phép Ngài cất tiếng rống của con sư tử trong hội chúng của Ngài và chuyển bánh xe Pháp. Đó là 10 lực của Như Lai và 4 pháp vô sở úy. Mặc dù các đệ tử A-la-hán có cùng một số uy lực ấy, trên tổng thể thì hai bộ phẩm hạnh ấy là điểm phân biệt một vị Phật và trang bị cho Ngài để làm sứ mạng của người dẫn đường và giáo huấn chúng sanh tùy theo căn cơ của mỗi cá nhân. Bốn pháp vô sở úy đã trao cho Đức Phật thẩm quyền đầy uy lực, một sứ mạng trọng đại mà chỉ có những bậc khai sáng tôn giáo mới có thể thực hiện. Kinh Văn 10 La Mã 5, 5 so sánh Như Lai với mặt trời và mặt trăng. Vì sự xuất hiện của Ngài trong đời là biểu hiện của ánh sáng rực rỡ và xóa tan bóng tối của vô minh. Kinh Văn 10 La Mã 5, 6 so sánh Ngài, một người đã cứu một đàn nai ra khỏi tai họa, như vậy đã phát họa Ngài như một bậc cứu tinh vĩ đại của nhân loại. Với Kinh Văn 10 La Mã 5, 7, chúng ta trở lại với hình ảnh ẩn dụ về tiếng sống của con sư tử, như đã giới thiệu ở phần trước, với một ví dụ dài so sánh lời tuyên bố của Đức Phật về bản chất vô thường phổ quát như tiếng sư tử rống khi bước ra khỏi hang của nó. Giống như đoạn kết thúc của bài thuyết pháp đầu tiên, xem Kinh Văn 2 La Mã 5. Bài kinh này thu hút sự chú ý của chúng ta về phạm vi vũ trụ đối với sứ mạng Đức Phật. Thông điệp của Ngài trải rộng không chỉ với loài người, mà còn vươn tới các tầng trời cao, làm chấn động những vọng tưởng của chư thiên. Cuối cùng, Kinh Văn 15 mã 5, 8 cho chúng ta một loạt những lời giải thích ngắn vì sao Đức Phật được gọi là Như Lai. Ngài được gọi là Như Lai bởi vì Ngài giác ngộ trọn vẹn bản chất của thế giới, nguồn gốc, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt. Bởi vì Ngài đã thông hiểu trọn vẹn tất cả mọi pháp thế gian, dù là do thấy, nghe, cảm giác hay nhận biết, bởi vì lời nói của Ngài là chân thật bất biến, bởi vì Ngài hành động đúng như lời Ngài nói, và bởi vì Ngài là bậc điều ngự tối thượng trong thế gian này. Bài kinh chấm dứt bằng một bài kệ đầy hứng khởi, có lẽ được các nhà kết tập đưa vào để ca ngợi Đức Phật như là nơi nương tựa tối thượng của thế gian. Lòng tôn kính thuần thành đối với Như Lai được diễn tả trong bài kinh và bài kệ giới thiệu cho chúng ta nguồn tình cảm tôn giáo ấm áp chảy suốt thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, luôn luôn hiện diện bên dưới bề ngoài nghiêm trang lạnh lùng của Phật giáo. Chiều hướng tôn giáo này làm cho giáo pháp hơn hẳn một triết lý hay một hệ thống đạo đức hay là toàn bộ kỹ thuật hành thiền. Làm sinh động từ bên trong, thu hút tín đồ từ dưới lên trên và tiếp tục tiến tới. Chiều hướng này làm cho giáo pháp trở thành một con đường tâm linh hoàn hảo, một con đường bắt nguồn từ lòng tin vào một con người đặc biệt, và người này là bậc thầy tối thượng về chân lý giải thoát và là tấm gương tiêu biểu trước tiên về chân lý mà Ngài đã giảng dạy.